Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Trọng Nghĩa, Đức Tâm, Tú Anh, Lê Phước, Minh Anh xin kính chào quý vị thính giả. Sau đây mời quý vị theo dõi bản tin thời sự ngày 15 tháng 12 năm 2012.
Thêm một vụ thảm sát tại Mỹ, 20 học sinh tiểu học bị giết tại trường.
Trung Quốc nộp lên Liên Hiệp Quốc hồ sơ đăng ký chủ quyền vùng biển.
Nhật Bản chuẩn bị đưa một nhân vật diều hâu trở lại chức thủ tướng, Bắc Kinh sẽ đau đầu.
Mỹ, Đức, Hà Lan triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ thảm sát Newtown làm trỗi dậy cuộc tranh luận về vũ khí tại Mỹ.
Tự do báo chí tiến được những bước đáng kể ở Miến Điện, thông tín viên Arno Dubus tường trình từ Bangkok.
Kính thưa quý thính giả, thêm một vụ thảm sát tại Mỹ, 20 học sinh trường tiểu học bị giết tại trường, một thanh niên 20 tuổi trang bị 3 khẩu súng, giết mẹ, rồi đến trường học nổ súng như điên vào hai lớp học, hạ sát thêm 26 người, trong đó có 20 học sinh từ 5 đến 10 tuổi, trước khi quay súng tự sát. Vụ thảm sát xảy ra tại Newtown, một thành phố nhỏ hiền hòa ở bang Connecticut vào ngày hôm qua, 14 tháng 12. Thủ phạm của vụ thảm sát này tên Adam Langza, 20 tuổi. Hung thủ cùng với người anh trai Ryan sống với mẹ là một cô giáo. Sáng thứ Sáu, Adam Langza bắt đầu ngày đẫm máu bằng phát súng giết chết người mẹ của mình. Sau đó anh ta trang bị 3 khẩu súng do mẹ mua một cách hợp pháp đến ngôi trường Sandy Hook của mẹ. Khẩu tiểu liên để lại trong xe, Adam cầm 2 khẩu súng ngắn tấn công hai lớp học, hạ sát 20 học sinh và 6 người lớn, trong đó có bà hiệu trưởng và một cố vấn tâm lý trẻ em. Cảnh sát nhanh chóng kéo đến, lúc đó hung thủ đã tự sát. Theo đặc phái viên Rafael Renz từ Newtown, thì đây là một phố nhỏ không có đến 30.000 dân, chỉ cách New York khoảng 1 giờ lái xe. Khá đông dân New York đã về đây sinh sống để tránh bớt không khí náo nhiệt của thành phố lớn. Vụ thảm sát này gây xúc động cho toàn nước Mỹ và cả thế giới. Người dân địa phương cho biết là không thể tưởng tượng được một chuyện thê lương như vậy có thể xảy ra ở nơi hẻo lánh này. Tuy nhiên, điều không thể tưởng tượng đã xảy ra và vụ thảm sát đã gây xúc động cho toàn nước Mỹ. Tổng thống Obama đã rơi nước mắt trong thông điệp chia buồn với thân nhân những người bất hạnh mà định mệnh cai nghiệt đã cướp đi một tương lai đầy hứa hẹn. Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc Ban Ki-moon gọi đây là một hành động hận thù. Từ Paris, Tổng thống Pháp François Hollande cũng gửi thông điệp chia buồn với Hoa Kỳ. Truyền thông Hoa Kỳ lần đầu tiên công khai bày tỏ xúc động, đã đến lúc phải đặt lại vấn đề thương mại vũ khí tại Mỹ. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần cho biết thêm chi tiết liên quan đến vụ thảm sát tại New York.
Thưa anh và thưa quý vị thính giả, cho đến giờ này, theo các cuộc điều tra của cảnh sát địa phương cũng như là cảnh sát liên bang, thì người ta vẫn chưa tìm ra cái nguyên nhân tại sao cái người thanh niên này lại đem 3 khẩu súng vào trong nhà trường, bắn các học sinh như thế. Cái hành động mà theo như những người mà sống sót ở đó nói lại thì người ta thấy là anh ta che mặt và bắt đầu mở súng bắn và không có bất cứ một cái câu hỏi hay là một hành động nào mà cho thấy là anh ta có một cái chủ mưu bắn ai đó. Tức là anh ta vào, anh ta lên đạn và bắt đầu bắn ngay lập tức và bắn vào các cái lớp học của trẻ em. Thì đấy là một cái điều mà làm cho dư luận nước Mỹ cũng như là làm cho tất cả mọi những nhà tâm lý học của Hoa Kỳ hết sức là ngạc nhiên. Kể cả ông Tổng thống Obama đã phải lên truyền hình và ông đã khóc khi mà ông đề cập tới những trẻ em bị sát hại. Thì đấy là một cái điều mà làm cho chấn động nước Mỹ trong ngày hôm qua và ngày hôm nay đó thưa anh.
Trung Quốc nộp Liên Hiệp Quốc hồ sơ đăng ký chủ quyền vùng biển. Theo AP, hôm thứ Sáu, Trung Quốc đã nộp lên Liên Hiệp Quốc hồ sơ chi tiết đăng ký chủ quyền tại Biển Hoa Đông, dường như để tạo cơ sở pháp lý trong vụ tranh chấp chủ quyền với Nhật Bản về vùng quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho biết là bộ hồ sơ đăng ký chủ quyền đối với khu vực rộng hơn vùng đặc quyền kinh tế 200 hải lý. Theo Bắc Kinh, đặc điểm địa chất đáy biển cho phép Trung Quốc tuyên bố có chủ quyền đối với khu vực biển rộng hơn vùng thềm lục địa ở ngoài khơi Trung Quốc và chỉ cách đảo Okinawa của Nhật Bản khoảng 124 hải lý. Thông cáo đăng trên website của Trung Quốc không cho biết chi tiết hồ sơ. Ngay sau khi bùng phát căng thẳng hồi tháng 9 vừa qua do tranh chấp chủ quyền đối với quần đảo Senkaku Điếu Ngư ở Biển Hoa Đông, Trung Quốc đã tuyên bố sẽ sớm nộp hồ sơ lên Liên Hiệp Quốc để khẳng định chủ quyền của mình tại đây. Trung Quốc đã có phản ứng mạnh mẽ sau khi chính phủ Nhật Bản quốc hữu hóa một số hòn đảo không có người ở trong vùng quần đảo Senkaku, Điếu Ngư. Giới phân tích cho rằng, động thái nói trên của Trung Quốc có ít tác động đến việc công nhận các đòi hỏi chủ quyền của Bắc Kinh. Tiểu ban Liên Hiệp Quốc chịu trách nhiệm tiếp nhận và xem xét các hồ sơ đăng ký chủ quyền, bao gồm các chuyên gia địa chất, nhận định về mặt kỹ thuật, đặc trưng thềm lục địa, nhưng không có thẩm quyền giải quyết các tranh chấp. Việc nộp hồ sơ lên Liên Hiệp Quốc đăng ký chủ quyền chỉ là một khía cạnh trong cách thức khẳng định chủ quyền của Trung Quốc đối với các vùng có tranh chấp. Mặt khác, nhiều tàu hải giám và ngư chính của Trung Quốc hiện diện gần quần đảo Senkaku Điếu Ngư, thường xuyên xâm nhập vào vùng lãnh hải và đối đầu với tàu tuần duyên của Nhật Bản. Hôm thứ Năm vừa qua, lần đầu tiên máy bay Trung Quốc còn xâm nhập vào không phận trên quần đảo Senkaku Điếu Ngư.
Trung Quốc khánh thành tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới. Tại Trung Quốc, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Đông sẽ chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 12 này, đúng vào dịp sinh nhật cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Đây là tuyến đường sắt cao tốc chạy từ Bắc Kinh đến Quảng Đông với chiều dài là 1.298 cây số, tức dài nhất trong hệ thống đường sắt thế giới. Vận tốc trung bình ước đạt 300 cây số một giờ. Thời lượng cho mỗi chuyến tàu là 8 tiếng đồng hồ, trong khi trước đó là 22 tiếng. Tuyến đường này có 35 trạm đi qua các thành phố lớn như Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Hãng Tân Hoa Xã nói rõ, nhà cầm quyền chọn ngày 26 tháng 12 vì đó là ngày sinh của cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ông này sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 1893. Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc này cũng khai trương đúng vào dịp phục vụ người dân về quê ăn Tết. Hệ thống đường sắt cao tốc tại Trung Quốc bắt đầu phát triển từ năm 2007 và sau đó phát triển rất mạnh, trở thành tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Đến năm 2010, hệ thống này đã đạt được 8.358 km và ước tính vào năm 2020 sẽ là 16.000 cây số. Bên cạnh sự phát triển thần tốc thì ngành đường sắt cao tốc của Trung Quốc cũng gây nhiều quan ngại về độ an toàn. Bởi vì việc chạy theo vận tốc tàu hỏa đã không ít lần gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung Quốc. Gần nhất là hồi tháng 7 năm ngoái, tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, hai tàu cao tốc đã đụng nhau, làm 40 người thiệt mạng.
Nhật Bản chuẩn bị bầu lại Hạ viện, khả năng cựu Thủ tướng Shinzo Abe trở lại nắm quyền, được cho là sẽ khiến Bắc Kinh phải đau đầu. Hàng trăm ứng viên dự tranh một chiếc ghế trong Hạ viện Nhật Bản đã dồn mọi sức lực còn lại vào hôm nay để thuyết phục cử tri. Một hôm trước ngày bầu cử, các cuộc thăm dò dư luận đều cho thấy là Đảng Dân Chủ Tự Do trong phe đối lập có rất nhiều triển vọng chiến thắng, giành lại chính quyền từ tay Đảng Dân Chủ Nhật Bản của Thủ tướng Yoshihiko Noda. Lãnh đạo Đảng Dân Chủ Tự Do Shinzo Abe được dự đoán sẽ trở lại làm Thủ tướng nước Nhật, một trọng trách từng được ông đảm nhiệm trong hai năm 2006-2007. Việc một người nổi tiếng là diều hâu như ông Abe trở lại cầm quyền ở Tokyo sẽ làm cho Bắc Kinh phải nhức đầu, ít ra là trong thời gian trước mắt, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ Nhật-Trung đang càng lúc càng căng thẳng trên vấn đề quần đảo Senkaku Điếu Ngư. Vào thời còn làm Thủ tướng Nhật Bản, từ tháng 9 năm 2006 đến tháng 9 năm 2007, ông Abe đã nỗ lực thúc đẩy cơ chế gọi là sáng kiến tứ giác, một kiểu thỏa thuận đối tác chiến lược giữa bốn nước Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Úc. Sáng kiến này nhằm mục tiêu tăng cường hợp tác an ninh chiến lược và tập trận hải quân giữa bốn cường quốc dân chủ trong vùng châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, cố gắng của ông Abe không thành vì vào thời đó các nước chưa thấy lo ngại lắm về sự vươn lên của Trung Quốc và không muốn tỏ ra có thái độ bị Bắc Kinh cho là khiêu khích. Gần đây, trong cuộc vận động tranh cử, ông Shinzo Abe đã cho biết rằng ông sẽ theo đuổi một chiến lược liên minh kiên quyết, đặc biệt là với Mỹ. Ông hàm ý sẽ xem xét lại những hạn chế mà Tokyo từng áp đặt trước đây. Theo đó, chi tiêu quân sự Nhật Bản không quá 1% GDP. Thậm chí còn có tin đáng tin cậy cho rằng ông Abe sẽ tăng cường khả năng quân sự vốn đã khá mạnh của Nhật Bản với các phương tiện mới như tên lửa đạn đạo, oanh tạc cơ chiến lược và các đơn vị đổ bộ. theo một số nhà quan sát, Nhật Bản không thể nào tiếp tục duy trì quan hệ căng thẳng với Trung Quốc do liên kết kinh tế chặt chẽ giữa hai cường quốc số 2 và số 3 thế giới, và nhất là Đảng Dân Chủ Tự Do được coi là thân giới chủ nhân, không muốn công việc làm ăn của họ với Bắc Kinh bị ảnh hưởng. Cho dù vậy, Trung Quốc chắc chắn cũng sẽ bị nhức đầu, ít ra là trong một vài tháng tới đây, vì Nhật Bản sẽ còn bầu Thượng Viện vào mùa hè năm 2013. Đảng Dân Chủ Tự Do, theo các nhà phân tích, không thể bỏ qua xu hướng hiện nay của công luận Nhật Bản là ngày càng không muốn Tokyo khấu đầu trước Bắc Kinh.
Nhật Bản tổ chức hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân tại Fukushima. Ngày hôm nay, các bộ trưởng và chuyên gia đến từ 50 quốc gia và đại diện nhiều tổ chức quốc tế đã tham dự hội nghị về an toàn hạt nhân được tổ chức tại thành phố Koriyama, cách khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima khoảng 60 km. Nội dung chính của hội nghị là trao đổi kinh nghiệm và rút ra những bài học về thảm họa hạt nhân xảy ra ngày 11 tháng 3 năm 2011. Trong diễn văn khai mạc, Ngoại trưởng Nhật Bản Koichiro Gamba giải thích, mục đích của hội nghị là củng cố mức độ an toàn của các cơ sở hạt nhân, đồng thời chia sẻ các kinh nghiệm và hiểu biết. Ngoại trưởng Nhật Bản đặc biệt nhấn mạnh đến việc rút ra các bài học từ thảm họa Fukushima sau trận động đất và sóng thần hồi năm ngoái, cũng như tầm quan trọng của hợp tác quốc tế nhằm thực hiện các nhiệm vụ khó khăn trong lĩnh vực này. Ông Gamba cho biết, nơi ông sinh ra cách nhà máy điện Fukushima có vài km, đồng thời ông cũng là dân biểu của vùng này, do vậy ông hiểu được nỗi đau đớn của các nạn nhân. 1 năm 9 tháng đã trôi qua kể từ khi xảy ra thảm họa Fukushima, thế nhưng vẫn còn nhiều người phải lẩn tránh nơi này và sống trong lo âu. Ngoại trưởng Nhật Bản thừa nhận là đối với khu vực nhà máy điện hạt nhân Fukushima, chính quyền Tokyo có nghĩa vụ trong việc tháo gỡ, tẩy khử phóng xạ, nghiên cứu các tác hại của phóng xạ đối với sức khỏe con người. Nhưng việc hợp tác quốc tế có vai trò quan trọng, sao cho một tai nạn hạt nhân như ở Fukushima không xảy ra nữa, và nếu một thảm họa tương tự lại tái diễn thì cần phải có sự hợp tác quốc tế nhanh chóng. Giám đốc Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế IAEA, ông Yukiya Amano thông báo là các công việc tại khu nhà máy điện hạt nhân Fukushima đã tiến triển rất nhanh, nhưng các thiệt hại hư hỏng rất lớn. Và IAEA sẽ tiếp tục coi việc giải quyết tai nạn Fukushima là một ưu tiên. Về phần mình, bà Delphine Bator, Bộ trưởng Môi sinh và Năng lượng Pháp, nhận định, cùng với sự độc lập tuyệt đối của cơ quan an toàn hạt nhân, việc minh bạch hóa hơn và tăng cường các hoạt động kiểm tra của quốc tế là những điều cơ bản cần thiết để liên tục nâng cao mức độ an toàn. Ngày hôm nay, trang web của Bộ Môi sinh và Năng lượng Pháp công bố bảng theo dõi các hoạt động đã được tiến hành nhằm cải thiện an toàn hạt nhân tại Pháp để thực hiện đúng kế hoạch mà IAEA đã đề ra. Hội nghị quốc tế về an toàn hạt nhân sẽ kéo dài cho đến thứ Hai, 17 tháng 12. Cũng trong ngày hôm nay, tại thủ đô Tokyo, những người tranh đấu chống hạt nhân đã tổ chức một hội nghị và biểu tình phản đối. Thảm họa hạt nhân Fukushima, vụ nghiêm trọng nhất kể từ thảm họa Chernobyl, Ukraine, đã buộc 160.000 người phải rời bỏ khu vực này đi nơi khác sinh sống. Hạt nhân là một trong những chủ đề chính trong cuộc vận động tranh cử bầu Quốc hội Nhật Bản, được tổ chức vào ngày mai, 16 tháng 12.
Mỹ, Đức, Hà Lan triển khai tên lửa Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ. Vào lúc chính quyền Damas bắt đầu sử dụng tên lửa Scud tấn công vào lực lượng nổi dậy, Hoa Kỳ vào hôm qua đã chính thức ra lệnh triển khai hệ thống phòng không chống tên lửa hiện đại Patriot tới Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch thực hiện cùng với Đức và Hà Lan nhằm mục tiêu được tuyên bố là để bảo vệ thành viên NATO giáp giới với Syria trước khả năng bị lạc đạn. Theo hãng tin Anh Reuters, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Leon Panetta đã ký lệnh triển khai 2 dàn phóng tên lửa Patriot cùng với 400 binh sĩ qua Thổ Nhĩ Kỳ. Lệnh triển khai được ký ít lâu trước lúc lãnh đạo Lầu Năm Góc đến thăm căn cứ không quân Incirlik ở miền nam Thổ Nhĩ Kỳ, nơi tên lửa Mỹ được triển khai. Theo phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Mỹ George Leader, thì xin trích, mục đích chiến dịch triển khai là cảnh báo mạnh mẽ rằng Hoa Kỳ, trong sự phối hợp chặt chẽ với các đồng minh NATO, sẽ tăng cường giúp đỡ Thổ Nhĩ Kỳ phòng thủ, đặc biệt là để chống lại các đe dọa tiềm tàng từ Syria. Hết lời dẫn. Cùng với Hoa Kỳ, Đức và Hà Lan cũng đã chính thức quyết định cho triển khai 4 dàn tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ. Chiến dịch này đã được khối NATO bật đèn xanh vào ngày 4 tháng 12 sau khi nhận được yêu cầu từ phía thành viên Thổ Nhĩ Kỳ. Như để xác định thêm cho tính chất đúng đắn của việc triển khai tên lửa Patriot, vào hôm qua, Đô đốc James Stavridis, tư lệnh tối cao lực lượng NATO tại châu Âu, đã báo động là trong những ngày qua, chính quyền Damas đã dùng đến tên lửa Scud để tấn công vào phe nổi dậy, và xin trích, nhiều chiếc đã rời rất gần biên giới Thổ Nhĩ Kỳ, và đó là một dấu hiệu rất đáng lo ngại. Hết lời dẫn. Biểu tình chống Putin tại Moscow, nhiều lãnh tụ đối lập bị bắt. Hôm nay, hàng trăm người phản đối Tổng thống Nga Vladimir Putin đã xuống đường biểu tình ở trung tâm thủ đô Moscow. Nhiều nhân vật tiêu biểu của phe đối lập đã bị bắt để thẩm vấn. Cuộc biểu tình diễn ra gần khu vực quảng trường Lubyanka, nơi đặt trụ sở của cơ quan an ninh Nga FSB. Người biểu tình không đến được nơi nói trên vì nhà cầm quyền đã cấm các vụ tụ tập ngay chỗ đó. Theo hãng tin AFP, số người tham gia xuống đường lần này lên đến hàng trăm người. Nhiều lãnh tụ đối lập đã bị bắt thẩm vấn, trong đó có ông Sergei Udaltsov, lãnh đạo mặt trận cánh tả Nga, Ilya Yashin, lãnh đạo phong trào đối lập Solidarnost, và luật sư Alexei Navalny, nhà blogger chống tham nhũng.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, vụ thảm sát Newtown làm trỗi dậy cuộc tranh luận dằn dài về vũ khí tại Mỹ.
Điều số 2, trong hiến pháp Mỹ cho phép người dân võ trang súng đạn để phòng thân và bảo vệ quốc gia. Quyền căn bản này đã bị giới sản xuất vũ khí và truyền thống của dân Mỹ làm không thể lay chuyển được. Vụ thảm sát ở New York giết chết 20 học sinh và 8 người lớn kể cả hung thủ làm nổi dậy làn sóng chống thương mại vũ khí tự do. Tổng thống Barack Obama đã rơi nước mắt khi hay tin 20 học sinh tử vong trước họng súng của một thanh niên 20 tuổi trong vụ thảm sát tại Newtown vào ngày thứ Sáu vừa qua, một tuần trước khi bãi trường đón lễ Giáng sinh. Thị trưởng New York Michael Bloomberg lập tức kêu gọi lãnh đạo Nhà Trắng hãy nhanh chóng đưa ra dự luật cấm vũ khí đến Quốc hội. Tuy nhiên, công luận Mỹ không đồng thuận tăng cường luật định giới hạn việc mua bán vũ khí cá nhân. Vũ khí cá nhân là phương tiện được sử dụng để gây ra cái chết cho 31.000 người trong năm 2009, không kể 18.000 vụ tự tử. Phe chống tu chính hiến pháp, viện cớ, quyền tự vệ, bảo vệ gia đình là một quyền thiêng liêng. Thêm vào đó, kỹ nghệ chế tạo súng đạn đã sử dụng mọi hình thức vận động hành lang, gây sức ép, khiến cho nhiều đời Tổng thống Mỹ như Bill Clinton và Barack Obama hiện nay phải do dự. Từ Washington, nhà báo Phạm Trần phân tích những khó khăn này.
Cái việc mà có cái sự yêu cầu của người dân cũng như là đòi hỏi của một số chính trị gia hàng đầu ở Hoa Kỳ là phải có những cái luật lệ rất là khắt khe hoặc là cấm hẳn không được bán vũ khí cho người dân. Đó là cái điều mà xảy ra từ khi có vụ ám sát Tổng thống Ronald Reagan. Và sau đó, thì các cái cuộc tranh luận đó không có đi đến kết quả là vì những hãng chế tạo vũ khí cũng như là những người đặc biệt là phe của Đảng Cộng Hòa thuộc thành phần bảo thủ và người ta cho rằng là điều đó chống lại hiến pháp là vì hiến pháp có nói rõ là dành cái quyền tự vệ cho người dân để bảo vệ quốc gia, thì người ta cho rằng là cái điều đó là cái điều hiến pháp đã quy định như thế thì phải có tu chính hiến pháp, mà vấn đề tu chính hiến pháp là một vấn đề hết sức khó khăn. Thành ra cái cuộc tranh luận ở Hoa Kỳ cứ kéo dài từ năm này qua năm nọ, mỗi một khi xảy ra một cái vụ án mạng như cái vụ án mạng ngày hôm qua thì người ta lại trở lại cái vấn đề phải ngăn cấm vũ khí. Và Đảng Dân Chủ, đặc biệt là ông Tổng thống Obama cũng đã nói đến cái vấn đề này nhiều lần, và cái cuộc tranh luận này vẫn tiếp tục và sẽ tiếp tục mãi mãi.
Thưa anh, vì sao Tổng thống Obama đã nhiều lần lỡ dịp sau những cái cuộc thảm sát trước? Ông đã từng gián tiếp đề cập đến cái vấn đề tự do bán vũ khí tại Mỹ, nhưng vì sao Tổng thống Obama bị chê trách là không có đủ can đảm để đi đến một cái giải pháp rõ ràng? Phải chăng là
Cái điều thứ nhất là cái áp lực của các hãng chế tạo vũ khí rất là mạnh và người ta có một cái thế lực có thể nói rằng là bao trùm cái quyền mà phải được trang bị vũ khí của người dân để mà bảo vệ quốc gia. Đấy là những cái điều mà nói trong hiến pháp như thế. Thành ra người ta có cái lý do, hiến pháp đã nói như vậy. Cái điều thứ hai nói rằng là ông Obama không có khả năng thì cũng đúng, mà cũng không đúng. Đúng ở cái chỗ là bởi vì không thể nào vận động được quốc hội tu chính hiến pháp, và không có thể nào tu chính hiến pháp. Tu chính hiến pháp rất khó khăn, phải có hội đủ 2/3 và rồi phải trưng cầu ý kiến người dân. Thành ra những cái thủ tục đó nó ràng buộc một cái thời gian rất dài và chưa có bất cứ một vị tổng thống nào thành công trong vấn đề này đó thưa anh.
RFI Việt ngữ xin cảm ơn nhà báo Phạm Trần từ Washington.
Quý vị đang theo dõi chương trình RFI Việt ngữ ngày 15 tháng 12, 2012. Phần 2 của chương trình sẽ đến trong giây lát là một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Tạp chí Góc Vườn Âm Nhạc Tuấn Thảo phụ trách. Bài học tiếng Pháp giới thiệu bài số 32 giáo trình L'Affaire du Coffre. Nhưng ngay sau đây, xin mời quý vị theo dõi phần tường trình của thông tấn viên Arnaud Dubus từ Bangkok về chủ đề Tự do báo chí tiến được những bước đáng kể tại Miến Điện.
Tại Miến Điện, quyền tự do báo chí lại tiến thêm một bước mới. Nguyệt Sang Irrawaddy do những người Miến Điện sống lưu vong tại Thái Lan thành lập và sức phỉ phán đối với chế độ quân sự trước đây đã được phép lưu hành lần đầu tiên trong nước. Kể từ thứ Năm vừa qua, sự kiện này xảy ra sau một loạt bước tiến trong lĩnh vực tự do báo chí tại Miến Điện trong 4 tháng gần đây. Arnaud Dubus, đặc phái viên phụ trách khu vực, vừa công tác một tháng tại Miến Điện trở về, đã phát họa lại toàn cảnh làng báo Miến Điện và chính sách báo chí của chính quyền trong thời gian gần đây.
Depuis quelques années, des publications privées sont apparues en Birmanie, comme par exemple le célèbre hebdomadaire d'actualité Weekly Eleven.
Trong những năm gần đây, các ấn phẩm tư nhân đã được phép xuất hiện ở Miến Điện, chẳng hạn như tờ tuần báo thông tin nổi tiếng Weekly Eleven. Có lẽ đã trở thành tờ báo được đọc nhiều nhất trên toàn quốc. Thế nhưng, phải đợi đến tháng 8 vừa qua mới thấy những biện pháp quan trọng nhằm thúc đẩy quyền tự do báo chí bắt đầu được thực hiện. Chế độ kiểm duyệt trước đã được bãi bỏ. Trước đó, tất cả các tờ báo đều phải gửi toàn bộ bài viết của họ đến một văn phòng kiểm duyệt mà nhiệm vụ là đục bỏ, cắt dán các bài viết theo đúng đường hướng chính trị mà chính quyền đề ra. Quyết định bãi bỏ chế độ kiểm duyệt thực sự là một bước tiến trọng yếu, bởi vì chỉ mới trước đó vài tuần, còn có 2 tuần báo đã bị đình bản vì không nộp một số bài viết cho văn phòng kiểm duyệt. Chính sự kiện ông Aung Chi, một nhân vật cởi mở hơn người tiền nhiệm, được cử lên lãnh đạo Bộ Thông tin đã mở đường cho các tiến bộ đó. Tiếp đến đầu tháng 9, chính phủ Miến Điện đã cho phép các nhóm tư nhân phát hành nhật báo kể từ đầu năm 2013. Cho đến nay, tờ New Light of Myanmar, nhật báo Anh ngữ duy nhất tại Miến Điện. Tờ báo này thực sự là một hiện vật bảo tàng với mẫu tựa chạy suốt trên 4 dòng và phông chữ của đầu thế kỷ 20. Tờ báo này hoàn toàn do nhà nước kiểm soát và là công cụ tuyên truyền chủ chốt của chính quyền. Tuy nhiên, trong vòng không đầy 1 tháng tới đây, các đối thủ cạnh tranh tư nhân bằng tiếng Anh và Miến Điện của tờ báo này sẽ xuất hiện.
De propagande, mais dans un mois, des concurrents privés en anglais et en birman vont émerger.
Như vậy thì giới hạn của những biện pháp cho tự do báo chí mà anh vừa nêu là như thế nào?
En ce qui concerne la presse écrite, il n'y a pas eu depuis la suspension des 2 hebdomadaires de nouvelles mesures répressives du gouvernement.
Đối với báo viết, thì từ lúc 2 tờ tuần báo mà tôi nói ở trên bị đình bản, thì không thấy chính quyền có thêm những biện pháp trấn áp nào khác. 2 tờ báo này cũng đã được hoạt động trở lại sau khi có một cuộc biểu tình của nhà báo. Việc ông Aung Chi đến giữ chức Bộ trưởng Thông tin đã làm dịu tình hình căng thẳng. Người ta cũng thấy báo chí Miến Điện đưa tin rộng rãi về những vụ biểu tình, về vụ tranh chấp chung quanh mỏ đồng Moniwa mà một tập đoàn Trung Quốc khai thác. Họ cũng đưa tin về việc quân đội đàn áp biểu tình vào đầu tháng 12 này. Báo giới Miến Điện cũng theo dõi kỹ lưỡng các cuộc tranh luận ở Quốc hội, cũng như hoạt động của đảng của bà Aung San Suu Kyi. Lãnh tụ đối lập này hầu như ngày nào cũng xuất hiện ở trang nhất các báo. Tuy nhiên, hình như vẫn còn một số chủ đề cấm kỵ như vấn đề tham nhũng trong giới quân đội hay là hoạt động của tập đoàn quân sự. Thế nhưng, các tờ báo Miến Điện đang cố gắng chiếm lĩnh trận địa một cách từ từ. Riêng các đài truyền hình vẫn còn bị chính quyền kiểm soát. Họ đã không đưa tin về vụ mỏ đồng Moniwa.
Et n'ont pas couvert le conflit autour de la mine de cuivre de Moniwa.
Xin hỏi anh câu cuối cùng, xin anh cho biết thêm về tạp chí Irrawaddy hiện đã được phép phát hành trong nước.
Irrawaddy a été créé au tout début des années 1990 par des étudiants birmans qui avaient fui leur pays après la.
Báo Irrawaddy ra đời vào ngay đầu thập niên năm 1990. Sáng lập viên là các sinh viên Miến Điện đã bỏ chạy khỏi nước này sau các cuộc đàn áp phong trào đấu tranh dân chủ tại Miến Điện vào năm 1988. Các sinh viên này đến sống ở Chiang Mai, miền Bắc Thái Lan. Với sự hỗ trợ của chính phủ Na Uy và Hiệp hội của nhà tỷ phú Mỹ George Soros, họ đã cho ra đời tờ Irrawaddy mà chẳng mấy chốc đã trở thành tờ báo tham khảo về Miến Điện. Thật vậy, cho dù giọng điệu của tờ báo hết sức phê phán đối với tập đoàn quân phiệt Miến Điện, nhưng các biên tập viên của tờ Irrawaddy đã không coi mình là thành phần đối lập mà tự xem mình là những nhà báo chuyên nghiệp. Tuy vậy, tờ báo đã nhanh chóng trở thành cái gai mà chính quyền quân sự muốn triệt. Có một tờ Irrawaddy trong nhà là có thể bị đi tù, trong lúc các ký giả của tờ báo này đã không thể trở về Miến Điện cho đến gần đây. Việc tờ Irrawaddy được phát hành tại Miến Điện là một biện pháp mang tính biểu tượng rất cao. Số đầu tiên phát hành trên đất Miến Điện chỉ tập trung trên một đề tài cũng rất biểu tượng. Đó là chuyến viếng thăm Miến Điện của Tổng thống Mỹ Barack Obama vào tháng 11 vừa qua.
Est entièrement consacré à la visite que le président Obama a effectuée en Birmanie en novembre dernier.
Xin thân thật cảm ơn anh Arnaud Dubus đã tham gia vào chương trình hôm nay. RFI.
Sau đây là phần tin bổ sung.
Một người Malaysia dọa làm nổ tung một khách sạn ở Davao, cực nam Philippines, đã bị cảnh sát Philippines hạ sát hôm thứ Sáu 14 tháng 12. Mohammad Nur Fikri bị nghi ngờ là thành viên của mạng lưới Hồi giáo võ trang gây thảm sát tại Bali vào dịp Giáng sinh 2002, giết chết 202 nạn nhân Tây Phương và Indonesia. Theo chỉ huy trưởng cảnh sát Davao, một thành phố lớn của Philippines giáp giới với Malaysia, thì vào ngày thứ Sáu, cảnh sát đã bắn chết một người Malaysia mang tên Mohammad Nur Fikri và bắt được người vợ Philippines tên Annaben Nievali sau 3 giờ bao vây. Người đàn ông Malaysia cầm điện thoại di động đe dọa sẽ bấm nút cho nổ quả bom trong ba lô của bà vợ, làm sập khách sạn nếu cảnh sát nổ súng. Sau hơn 3 giờ đồng hồ bao vây, cuối cùng cảnh sát thiên xạ đã bắn chết người đàn ông này, và an ninh Philippines truy đuổi bắt được bà vợ của anh ta, vô hiệu hóa được quả bom tự tạo mang trong ba lô. Cả hai bị nghi ngờ là thành viên của mạng lưới Hồi giáo Jemaah Islamiyah mà giới tình báo Tây Phương và Indonesia xem là cánh tay nối dài của Al-Qaeda tại Đông Nam Á. Từ sau vụ khủng bố Bali năm 2002 gây tử vong cho 202 nạn nhân mà đa số là du khách ngoại quốc, chiến dịch truy quét khủng bố Hồi giáo do tình báo Tây Phương và Indonesia tiến hành đã làm cho mạng lưới khủng bố này phải phân tán sang các nước láng giềng, nhất là tại miền Nam Philippines, nơi có một số tổ chức Hồi giáo Philippines võ trang hoạt động. Trong khu vực này, chính phủ Manila cũng đang bận tâm cứu trợ nạn nhân bão Bofa. Để có thể tập trung khắc phục thiên tai, Manila đơn phương tuyên bố ngừng bắn 18 ngày trong dịp Giáng sinh với phong trào cộng sản ly khai.
Trung Quốc khánh thành tuyến đường sắt cao tốc dài nhất thế giới. Tại Trung Quốc, tuyến đường sắt cao tốc Bắc Kinh-Quảng Đông sẽ chính thức khánh thành vào ngày 26 tháng 12 này, đúng vào dịp sinh nhật cố chủ tịch Mao Trạch Đông. Đây là tuyến đường sắt cao tốc chạy từ Bắc Kinh đến Quảng Đông với chiều dài là 1.298 cây số, tức dài nhất trong hệ thống đường sắt thế giới. Vận tốc trung bình ước đạt 300 cây số một giờ, thời lượng cho mỗi chuyến tàu là 8 tiếng đồng hồ, trong khi trước đó là 22 tiếng. Tuyến đường này có 35 trạm đi qua các thành phố lớn như Trịnh Châu, tỉnh Hà Nam, Vũ Hán, tỉnh Hồ Bắc và Trường Sa, tỉnh Hồ Nam. Hãng Tân Hoa Xã nói rõ, nhà cầm quyền chọn ngày 26 tháng 12 vì đó là ngày sinh của cố chủ tịch Trung Quốc Mao Trạch Đông. Ông này sinh vào ngày 26 tháng 12 năm 1893. Bên cạnh đó, tuyến đường cao tốc này cũng khai trương đúng vào dịp phục vụ người dân về quê ăn Tết. Hệ thống đường sắt cao tốc tại Trung Quốc bắt đầu phát triển từ năm 2007 và sau đó phát triển rất mạnh, trở thành tuyến đường sắt cao tốc lớn nhất thế giới. Đến năm 2010, hệ thống này đã đạt được 8.358 km và ước tính vào năm 2020 sẽ là 16.000 cây số. Bên cạnh sự phát triển thần tốc, thì ngành đường sắt cao tốc của Trung Quốc cũng gây nhiều quan ngại về độ an toàn, bởi vì việc chạy theo vận tốc tàu hỏa đã không ít lần gây hậu quả nghiêm trọng tại Trung Quốc. Gần nhất là hồi tháng 7 năm ngoái, tại Ôn Châu, tỉnh Chiết Giang, hai tàu cao tốc đã đụng nhau, làm 40 người thiệt mạng. Quý vị vừa đến với phần 1 của chương trình. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan.
Thêm một vụ thảm sát tại Mỹ, 20 học sinh tiểu học bị giết tại trường.
Trung Quốc nộp lên Liên Hiệp Quốc hồ sơ đăng ký chủ quyền vùng biển.
Nhật Bản chuẩn bị đưa một nhân vật diều hâu trở lại chức thủ tướng, Bắc Kinh sẽ đau đầu.
Mỹ, Đức và Hà Lan triển khai tên lửa Patriot tại Thổ Nhĩ Kỳ.
Mỗi ngày một sự kiện, vụ thảm sát Newtown làm trở dậy cuộc tranh luận dai dẳng về vũ khí tại Mỹ.
Tự do báo chí tiến được những bước đáng kể tại Miến Điện. Thông tín viên Arnaudibus tường trình từ Bangkok. Ngay sau đây là phần điểm báo do Minh Anh biên soạn. Xin mời quý vị theo dõi.
Điểm báo.
Biển Đông không ngừng dậy sóng. Một loạt các sự cố liên tục diễn ra trong những ngày gần đây xung quanh các vùng lãnh hải tranh chấp giữa các nước trong khu vực. Không những các vụ tranh chấp đó đã thúc đẩy chủ nghĩa dân tộc tại Nhật Bản dâng cao, mà còn để các nước trong khu vực lao vào một cuộc chạy đua vũ trang tốn kém. Chủ đề này được Nhật báo Le Monde số ra cuối tuần đề cập đến qua hàng tựa ấn tượng, chống trận ầm ĩ trên Biển Đông.
Mở đầu bài viết, Le Monde đã nhận định, Biển Đông là khu vực của đủ mọi mối nguy hiểm. Tại một châu Á đang trên đà phục hưng, các vụ căng thẳng, cạnh tranh và các mối đe dọa ngày càng gia tăng giữa các cường quốc trong khu vực, cũng như là giữa Trung Quốc và người hàng xóm bên kia bờ Thái Bình Dương là Hoa Kỳ. Dù rằng chiến tranh, nạn đói, biến cố chính trị hay nội chiến trong thế kỷ 20 hầu như đã tàn phá nặng nề khu vực châu Á đó, vậy mà chỉ trong một thời gian ngắn, khu vực này đã tạo nên một sự thành công rực rỡ về mặt kinh tế. Trung Quốc vượt qua mặt Nhật Bản để trở thành cường quốc kinh tế thứ hai trên thế giới. Hàn Quốc cũng đã được đứng vào hàng ngũ 15 nền kinh tế hàng đầu của hành tinh và xuất khẩu khắp nơi các sản phẩm của mình, từ xe ô tô, hàng điện tử cho đến phần mềm. Và cuối cùng cũng phải kể đến Đông Nam Á cũng đang trên đà trỗi dậy. Thế nhưng, theo Le Monde, thành công về mặt kinh tế cũng không thể nào che giấu một sự thất bại trong chính trị. Các nước lớn trong khu vực tỏ ra bất lực trong việc giải quyết những tranh chấp lãnh hải, thể hiện rõ nét qua một loạt các sự cố nguy hiểm liên tục xảy ra. Tại vùng biển Hoa Đông, Nhật Bản và Trung Quốc tranh chấp với nhau quần đảo Senkaku điếu ngư hoang vắng, nơi được cho là giàu tài nguyên thiên nhiên. Bài xã luận nhắc lại là, vào ngày 13 Tây tháng 12 vừa qua, Bắc Kinh đã gia tăng áp lực và gửi một máy bay giám sát đến vùng tranh chấp, cho rằng chuyến bay đó là hoàn toàn bình thường. Phía Tokyo đã đáp trả lại khi gửi đến 8 chiếc chiến đấu cơ F-15. Còn tại vùng Biển Đông, Việt Nam và Philippines ngày càng khó chấp nhận trước những ý đồ của Trung Quốc tại hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Hai quốc gia này đang dần chuyển hướng đi theo Hoa Kỳ. Le Monde cho biết, cách đây vài ngày, nhiều cuộc biểu tình chống Trung Quốc đã diễn ra tại thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội sau vụ tàu đánh cá Trung Quốc cắt cáp thăm dò dầu khí của một chiếc tàu thuộc tập đoàn dầu hỏa Petro Việt Nam. Le Monde cho rằng, các cuộc đối kháng này đã thúc đẩy phong trào chủ nghĩa dân tộc lên cao và dẫn đến một cuộc chạy đua vũ trang. Tình hình còn thêm phần mong manh khi mà những xung khắc trong lịch sử giữa Nhật Bản và các nước láng giềng Trung Quốc và Hàn Quốc vẫn chưa giải quyết xong. Đứng đầu đảng Tự do Dân Chủ thuộc phe Trung Hữu, Shinzo Abe đã chỉ trích mạnh mẽ đường lối lãnh đạo của đảng cầm quyền hiện nay về hồ sơ Senkaku, cho đấy là một sự thất bại về mặt ngoại giao. Được giới quan sát đánh giá là diều hâu, ông Shinzo Abe muốn ngăn chặn tình trạng giảm chi tiêu quốc phòng, sửa đổi hiến pháp và trang bị cho Nhật Bản một đạo quân bình thường.
Chủ nghĩa đế quốc Trung Hoa khơi dậy chủ nghĩa dân tộc Nhật Bản là hàng tít trên trang nhất báo Le Figaro. Bài báo cho rằng, bất bình trước sự lấn lướt của chính quyền Bắc Kinh, phe cực hữu Nhật Bản ủng hộ ứng viên Shinzo Abe.
Đối với các nhóm chính trị thuộc phe cực hữu tại Nhật, nếu sự suy yếu của đất nước tạo điều kiện cho kẻ thù, thì không có lý do gì để cho Trung Quốc giẫm lên chân của chúng tôi, trong khi mà tiềm năng quân sự của chúng tôi cao hơn của Trung Quốc, và chúng tôi cũng là một cường quốc thứ ba về thủy quân. Theo như nhận định của ông Satoru Mizushima, sáng lập viên nhóm chính trị Yanbare tại Nhật Bản, phe cực hữu tại xứ sở Hoa Anh Đào xem các nhà lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc như là những kẻ phát xít tại châu Á. Le Figaro cho biết, sở dĩ các phe cực hữu tại Nhật đều ủng hộ hết mình ông Shinzo Abe, người rất có cơ may quay trở lại làm thủ tướng, là vì ông Abe đề cao một nước Nhật hùng cường. Ông muốn hiệu chỉnh lại bản hiến pháp và nâng cấp lực lượng tự vệ thành quân đội thật sự. Thậm chí ông Abe còn mong muốn trang bị cho nước Nhật vũ khí nguyên tử để đối phó với Trung Quốc và Bắc Triều Tiên. Trong bối cảnh kinh tế suy thoái và nỗi lo âu về sự lấn lướt của Bắc Kinh, việc hô hào chủ nghĩa dân tộc đang tạo ra tiếng vang lớn. Tuy nhiên, Le Figaro cũng nhận định rằng, nếu như ông Shinzo Abe giành được chiến thắng, có nguy cơ ông sẽ phải xé bỏ nhiều phần trong cương lĩnh chính trị của mình. Theo nhận xét của ông Yoshiki Mine thuộc Kannon Institute for Global Studies, đại đa số người dân Nhật Bản vẫn chưa chuẩn bị tinh thần cho những thay đổi lớn như sửa đổi hiến pháp hay vị thế của quân đội. Ông cho rằng họ vẫn thích hiện trạng hiện nay. Ưu tiên hàng đầu của người dân là vực dậy nền kinh tế đất nước, kêu gọi sự cẩn trọng và quan hệ ngoại giao tốt với các nước láng giềng, nhất là với Trung Quốc.
Nếu như việc khơi dậy tinh thần dân tộc là một trong những chủ đề chính trong cuộc vận động tranh cử, các ứng viên tranh cử cũng phải để ý đến phong trào phản đối hạt nhân đang dâng cao tại Nhật. Theo phân tích của nhà xã hội học Eiji Ogima với báo Le Monde, thì thảm họa Fukushima đã làm lộ rõ những vấn nạn của Nhật Bản ngày nay.
Theo nhà xã hội học, thì phong trào phản đối hạt nhân cho thấy có sự gia tăng những bất công xã hội đã khiến cho một tầng lớp ít quan tâm đến chính trị ngày càng bất mãn. Và thảm họa hạt nhân Fukushima đã làm lộ rõ những vấn nạn của xã hội Nhật Bản ngày nay. Sự bất công, sự nghèo khổ của tầng lớp trung lưu, sự bấp bênh, đồng thời một bộ phận dân chúng cũng đã mất dần niềm tin không những vào chính phủ mà ngay cả đối với quốc gia. Trong suốt 20 năm qua, sự mất niềm tin đó chỉ được chôn giấu trong lòng, thì nay với thảm họa nó đã hiện rõ ra. Trong con mắt của tầng lớp nghèo khổ, sự thông đồng giữa chính phủ và tập đoàn điện lực TEPCO đã trở thành biểu tượng của một hệ thống chế độ đang gạt họ ra bên lề xã hội. Ông Eiji Oguma cho rằng, nước Nhật trong một thế giới hai cực, giữa những người có công ăn việc làm, có lương ổn định, và những kẻ khác có tương lai mù mịt, đang mất dần ý nghĩa cộng đồng. Chính vì điều đó, trong đoàn người biểu tình phản đối hạt nhân, còn có người già, phụ nữ với trẻ con, giới trẻ có cuộc sống bấp bênh, vân vân. Cũng theo giải thích của nhà xã hội học, phụ nữ rất tích cực trong làn sóng chống hạt nhân kể từ sau tai nạn Chernobyl năm 1986. Ngay từ đầu, họ vốn là những bà mẹ nội trợ thuộc giới trung lưu và cũng là những phụ nữ có học thức, nhưng lại không kiếm được việc làm ổn định. Họ phải chấp nhận làm những công việc bán thời gian cho đến khi nào con cái kết thúc chuyện học hành. Công cuộc đấu tranh của họ không chỉ nhằm chống hạt nhân mà còn để nghiền ngẫm đến những vấn đề xã hội khác. Ông cho rằng, trong tình hình việc làm xuống cấp trầm trọng, giới nữ chiếm đến 65% trong số những lao động không ổn định. Ông Eiji Oguma nghĩ rằng, phong trào phản đối hạt nhân cũng có tiếng nói trọng lượng trong đợt bầu cử lần này, bởi lẽ những người tham gia biểu tình không thuộc tuyếp cử tri do dự, ngược lại, họ là những người đã mất niềm tin vào giới chính khách lẫn công chức. Đây rõ ràng là một trạng thái bất ổn nguy hiểm vì nó đang nuôi dưỡng chủ nghĩa dân túy.
Về tình hình tại Trung Cận Đông, báo Le Monde chú ý tới cuộc trưng cầu dân ý về bản hiến pháp được tổ chức trong ngày hôm nay 15 tháng 12 và thứ Bảy tới 22 tháng 12. Bên cạnh bài phóng sự về tình hình căng thẳng giữa hai phe chống và ủng hộ bản dự thảo hiến pháp mà tờ báo nhận định là dự án này đã gây chia rẽ nước Ai Cập, trong ba tuần qua, hơn 20 người đã thiệt mạng trong các vụ đối đầu và cả hai phe đều khai thác tối đa những cái chết, coi đó là những người tử vì đạo. Mặt khác, báo Le Monde có bài nhận định về vị thế Tổng thống Ai Cập Mohamed Morsi qua bài viết, cuộc trưng cầu dân ý làm cho cuộc khủng hoảng về tính chính đáng của ông Morsi thêm trầm trọng. Theo tờ báo, ngày hôm nay, chỉ có một nửa nước Ai Cập tham gia trưng cầu dân ý bản hiến pháp nhằm chấm dứt tình trạng quá độ được khởi đầu từ tháng 2 năm ngoái sau khi cựu Tổng thống Hosni Mubarak phải ra đi. Chưa cần biết đến kết quả, cuộc trưng cầu dân ý này đã là một thất bại bởi vì nó gây chia rẽ và làm rối loạn. Một bộ phận thẩm phán Ai Cập tẩy chay cuộc bỏ phiếu đã buộc chính quyền phải cho tổ chức cuộc trưng cầu dân ý trong hai thứ bảy liền, hôm nay và thứ bảy tuần tới. Phe đối lập đã kêu gọi bỏ phiếu chống. Họ cho rằng bản dự thảo hiến pháp này đã được thông qua sau có 48 giờ thảo luận, và bất chấp sự tẩy chay của các đảng phái tự do, cánh tả và công giáo. Đây là một văn bản bóp nghẹt tự do và chịu ảnh hưởng nặng nề của Hồi giáo. Ngoài nội dung bản dự thảo hiến pháp, phe đối lập tố cáo Tổng thống Morsi qua nghị định ngày 22 tháng 11 vừa qua đã tự cho mình nhiều đặc quyền và gây lo ngại là Ai Cập rơi vào một chế độ độc tài.
Tiếp nối chương trình, mời quý vị theo dõi một góc vườn âm nhạc do Tuấn Thảo phụ trách qua chủ đề nhóm Indivo mở đường cho các nhóm nhạc pop cổ điển.
To dream the impossible dream, to fight the unbeatable foe, to bend with unbearable sorrow, and to run where the brave men are joined.
Năm 2013 sẽ đánh dấu 10 năm ngày thành lập ban nhạc Il Divo, gợi hứng từ mô hình của nhóm Amici Forever. Nhà sản xuất người Anh Simon Cowell đã triệu tập 3 giọng ca tenor và 1 giọng baritone để hình thành ban nhạc Il Divo vào năm 2003. Từ năm 2004 trở đi, tức là từ khi ban nhạc này rất thành công, đã có nhiều ca sĩ Pháp cũng như quốc tế lao vào việc khai thác các bí quyết thành công của ban nhạc này. Cuối tháng 11 năm 2012, ban nhạc Il Divo trình làng bộ CD The Greatest Hits. Tuyển tập này gồm 27 ca khúc chọn lọc mà nhóm đã phát hành trên 6 album trước đó, cộng thêm 4 nhạc phẩm từng ghi âm ở trong phòng thu nhưng chưa từng được phổ biến qua băng đĩa. 4 ca khúc đó là My Heart Will Go On hát bằng tiếng Ý, Alone và I Will Always Love You hát bằng tiếng Tây Ban Nha, I Can't Help Falling in Love nguyên tác bằng tiếng Anh. Có thể xem đây là một món quà cuối năm mà ban nhạc này đã dành cho khách hâm mộ.
Wise men say, only fools rush in, but I can't help falling in love. Yeah.
Vào mùa xuân năm tới, để đánh dấu 10 năm ngày thành lập, ban nhạc Il Divo sẽ lên đường lưu diễn châu Âu, đi qua các nước Đức, Hà Lan, Bỉ, Phần Lan, Đan Mạch. Theo lịch lưu diễn thì cả nhóm sẽ không dừng chân tại Paris, và như vậy giới ngưỡng mộ ở Pháp không còn cách nào khác là phải đón xe lửa cao tốc sang thủ đô nước Bỉ vào đầu tháng 4. Điều đó đã khiến cho một số fan ngẩn ngơ tiếc nuối, vì lần cuối nhóm Il Divo trình diễn tại Paris là vào tháng 4 năm 2009, tức là hơn một năm trước khi nhóm này sang Việt Nam biểu diễn nhân giải Hoa hậu Thế giới Người Việt tổ chức ở Nha Trang năm 2010. Cho dù không phải là nhóm đầu tiên hát nhạc pop cổ điển, nhưng ban nhạc Il Divo sau khi thành công trên thị trường quốc tế đã góp phần tạo dựng một phong trào hát nhạc nhẹ dung hòa với opera. Tại Canada có Josh Groban và The Canadian Tenors, tại Ý có nhóm Il Volo và ca sĩ Vittorio Gregolo, còn tại Pháp thì có Emma Chaplin, Florent Pagny, Amaury Vassili và gần đây hơn nữa là trường hợp của nam ca sĩ Vincent Niclou.
Dorime, interimo ad appare dorime, ameno, ameno, lamgire, lamgiremo, dorime.
Năm nay 37 tuổi, Vincent Niclou sinh trưởng tại Paris. Thời mới tròn 20, anh vào nghề người mẫu và làm diễn viên truyền hình. Nhưng tất cả các khoản tiền thù lao đến từ công việc đóng phim hay từ các hợp đồng quảng cáo, Vincent đều dành riêng cho việc học thêm các khóa thanh nhạc và diễn xuất. Tuy có năng khiếu, nhưng anh lại không có duyên với nghiệp diễn, bởi vì hầu hết các dự án mà anh tham gia đều đã không thành công như mong đợi. Trong đó có các vở ca nhạc kịch Titanic, Cuốn Theo Chiều Gió, Tình Sử Tristan và Isolde. Năm 2001, Vincent Niclou về đầu quân cho đoàn kịch Romeo và Juliet. Tuy vở ca nhạc kịch này rất thành công trên sân khấu về số lượng băng đĩa, nhưng Vincent Niclou lại để lọt mất phần ghi âm ca khúc chủ đề về tay một ca sĩ khác. Chính cũng vì thế mà tên tuổi của Vincent vẫn còn xa lạ đối với công chúng ở Pháp. Năm 2005, Vincent đầu tư nhiều vào album đầu tay của mình, làm việc với nhóm sáng tác của Lara Fabian. Nhưng anh vẫn gặp thất bại, cho dù trên tập nhạc này anh diễn đạt khá trội nhạc phẩm Dilui, tức là nguyên tắc tiếng Pháp của ban nhạc kinh điển Feelings. Theo lời khuyên của thầy anh thời bấy giờ là giọng ca tenor Thierry Thon, từng đào tạo ở trường Opéra de Paris, Vincent Niclou bắt đầu chuyển sang hát nhạc pop cổ điển, hát với chất giọng bariton trung trầm, khác với chất giọng bariton Martin nhẹ nhàng trong sáng của nam danh ca Amaury Vassili. Mãi đến mùa thu năm 2012, Vincent Niclou mới trình làng tập nhạc Opéra Rouge, cùng 11 ca khúc mà anh đã ghi âm với dàn đồng ca Hồng Quân trực thuộc quân đội nước Nga. Bất ngờ thay, album này đạt kỷ lục số bán tại Pháp trong tháng 11 năm 2012, giúp cho nam ca sĩ này giành lấy đĩa bạch kim đầu tiên trong đời mình sau hơn 10 năm vào nghề ca hát. Giai đoạn kế tiếp của Vincent Niclou là lên đường chinh phục hai thị trường Đông Âu và châu Á.
Passando all'improvviso,
Về phần mình, nam ca sĩ trẻ tuổi người Pháp Amaury Vassily, sau khi thành danh với album đầu tay phát hành vào năm 2009, đã liên tục ghi âm và trình diễn, cho tới nay anh đã trình làng tập nhạc thứ ba. Album này mang tựa đề Una Parte di Me, một phần của tôi, bao gồm 13 ca khúc, trong đó đa phần là các giai điệu cổ điển rất quen thuộc. Vài năm về trước, Amaury Vassily khai thác các bí quyết thành công của các nghệ sĩ đàn anh, trong đó có Il Divo cũng như Andrea Bocelli. Chủ yếu vay mượn các giai điệu nhạc nhẹ, hòa âm theo lối cổ điển và diễn đạt với phong cách opera. Giờ đây trên album thứ ba, Amaury Vassily tập trung khai thác các khúc nhạc thuần chất cổ điển, hòa quyện với nhạc nhẹ bằng cách đặt thêm ca từ tiếng Anh, tiếng Ý hay tiếng Tây Ban Nha cho những giai điệu mà trong nguyên tác không hề có lời. Chẳng hạn như bản giao hưởng thứ ba của Brahms. Kết quả là một số bài hát của Amaury Vassily cũng như của Vincent Niclot hơi bị mất cân đối, không được thanh thoát bay bổng, rơi vào nhạc nhẹ nhiều hơn là nghiêng về nhạc thính phòng. Một vài bản nhạc nổi trội trên album của Amaury Vassily có lối phối khí hòa âm mà không cần đến bù gõ, hát theo pop theo phong cách cổ điển, quay vậy mà ít rủi ro hơn là chuyển đổi hay phóng tác các giai điệu thính phòng sang nhạc nhẹ.
Cùng là một học tiếng Pháp, mời quý vị theo dõi giáo trình La Fère du Coffret bài số 42.
La Fère du Coffret 42e.
Giờ thì tôi đã biết chiếc hộp nữ trang bị lấy cắp như thế nào rồi. Phần còn lại là tìm xem ai đã đánh cắp thôi. Jean-Pierre đã đi rồi, mình tới gặp René vậy. Vừa mới nhắc xong, ở nơi kia rồi, anh ta vào quán cà phê. Được, mình cũng đang hát đây. Đi chết rồi. Chuẩn bị hết. Anh ta đã trở về. Mau lên, mau, tôi báo với nhỉ.
Milan, c'est plus risqué que Paris. Dis-moi, tu connais du monde là-bas?
J'en connais peut-être.
Et avec 100 euros?
Ah oui. Oui, j'en connais. Je t'appelle. Salut.
Nhanh thật. Nhưng bọn họ nói gì thế nhỉ?
Milan, c'est plus risqué que Paris.
Plus risqué que Milan. Ah, ok. Tuy risqué hơn là Milan rủi ro nhiều hơn Paris. Paris ít rủi ro hơn mọi người kê cờ Milan. Đó chính là điều Etienne đã nói mà. Il y a un risque.
Tu connais du monde là-bas? J'en connais peut-être.
Ah, chà, chà. Họ xưng hô thân mật với nhau. René hỏi Jean-Pierre có quen ai ở Milan. Còn Jean-Pierre nói, j'en connais. Hắn biết, nhưng ăn à.
J'ai des amis. J'en ai. Je n'ai pas d'argent. Je n'en ai pas.
À, ông, en, là một từ nhỏ để thay thế cho du, từ là, de. Vậy thì Jean-Pierre có người quen, nhưng hắn tỏ ra không muốn hợp tác.
Et avec 100 euros? Ah oui, oui, j'en connais.
René mua thông tin của Jean-Pierre. Milan, nước Ý. Thế mạng lưới à? Xem nào, các đoạn ghi âm có giúp ích được gì mình không đây? Sau cuộc họp báo, còn có một buổi soirée.
Comment ça va, madame?
Vendredi 8 novembre, Champagne. Merci pour cette soirée, Étienne. Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non, et je dis que c'est tant mieux.
Je vois. Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Nadia trò chuyện với Étienne.
Dis-moi, Jean-Pierre est là?
Non.
Jean-Pierre không có mặt ở đó.
Et René, il est venu?
Oui, mais il est déjà parti.
Còn René thì đã ra về. Jean-Pierre làm việc ở nhà mỹ thuật, nhưng hắn ta không có mặt trong bữa tiệc cốc tai. Có lẽ René có mặt ở cuộc họp báo, nhưng trong bữa tiệc thì không.
Et avec 100 euros? Ah oui, oui, j'en connais.
Nếu như vụ trộm xảy ra trong lúc có tiệc rượu, thì rất có thể là một trong hai người đã lấy những đồ vật đó.
À suivre.
L'affaire du coffret là một tác trình của đài RFI do Katia Inman biên soạn, trio thực hiện phổ nhạc Jean-Pierre Chevilla và Anushka Notaras thực hiện.
Quý vị vừa theo dõi xong buổi phát thanh của đài RFI Việt ngữ. Trong chương trình ngày mai, Chủ nhật 16 tây tháng 12, 2012, sau phần tin thời sự sẽ là một điểm tuần báo do Lê Phước biên soạn và tạp chí thể thao do anh Vũ phụ trách. Chúng tôi xin cảm ơn quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai trên các băng tần thường lệ.